chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Quy định xử lý hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn. Nhiều công trình mới đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia được đưa vào sử dụng. Hỏi đáp về chương trình mỗi xã một sản phẩm. Và cuối cùng là bài viết Sử cua hãy ra tiền từ cây riềng. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chưa đủ 20 tuổi đối với nam, chưa đủ 18 tuổi đối với nữ. Tảo hôn và tổ chức tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau. Về xử phạt hành chính, Điều 58, Nghị định số 82-2020 ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, quy định xử phạt hành chính về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức tảo hôn. Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Như vậy, hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những công trình được đầu tư từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, chương trình Mục tiêu Quốc gia, hoàn thiện đưa vào sử dụng. Việc có thêm những công trình góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở địa phương. Trong đó, đáng chú ý là tuyến đường liên bản Ca Tăng – Khe Đá, thị trấn Lao Bảo – Hướng Hóa – Quảng Trị là tuyến đường được đầu tư từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tuyến đường liên bản Ca Tăng – Khe Đá có chiều dài 250m, chiều rộng mặt đường rộng 4,5m và được đổ bê tông phẳng lì nối liền hai bản Ca Tăng và Khe Đá. Là hai bản sát biên giới, người dân sinh sống ở Ca Tăng và Khe Đá, đa phần là đồng bào Bru Vân Kiều, Pa Co. Trước đây, tuyến đường liên bản này là nỗi ám ảnh của đồng bào vì ổ gà, lầy lội, đi lại khó khăn, khiến cho cuộc sống của bà con có nhiều bất tiện. Các cháu học sinh đến trường cũng trở nên xa xôi vất vả, đặc biệt là về mùa mưa làm cho giao thông bị cách trở, sinh hoạt của đồng bào bị đảo lộn. Khi chương trình Mục tiêu Quốc gia được triển khai năm 2022, tuyến đường đã được địa phương thống nhất với nhân dân đưa ngay vào diện được đầu tư xây dựng. Sau nhiều tháng thi công, đến đầu năm 2023, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Điểm thứ hai là nhà cộng đồng bản Ca Túc. Từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhà cộng đồng của bản được đầu tư nâng cấp trở nên khang trang hơn. Do được triển khai sớm nên cũng đã kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Là bộ mặt, là nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Bru Vân Kiều, nhà cộng đồng được đầu tư nâng cấp đẹp hơn nên đồng bào phấn khởi. Ngoài tuyến đường liên bản Ca Tăng – Khe Đá, nhà cộng đồng bản Ca Túc ở Lao Bảo còn có thêm công trình nhà cộng đồng bản Ca Tăng, nhà cộng đồng bản Khe Đá, trùng tu, nâng cấp cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Từ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia ở Lao Bảo đã thực hiện đúng tiến độ. Những công trình đầu tiên trong chương trình mục tiêu quốc gia đưa vào sử dụng kịp thời đang làm cho diện mạo bản làng thay đổi và chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ được nâng lên. Mục hỏi đáp các chính sách mới. Câu hỏi: chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình gì? Giải đáp: chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, là một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực, trí tuệ, sự sáng tạo, lao động, nguyên liệu và văn hóa địa phương, và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chương trình OCOP được nhiều nước trên thế giới triển khai với các tên gọi khác nhau, nhưng đều có điểm chung là phát huy nội lực của các địa phương gắn với đơn vị, làng, xã để tập trung phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn có giá trị gia tăng cao và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong cơ chế thị trường. Trọng tâm của chương trình OCOP ở Việt Nam là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị gắn với các chủ thể. Các chủ thể tham gia chương trình OCOP bao gồm các thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hộ sản xuất. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện định hướng phát triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hỗ trợ các khâu, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ tín dụng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Câu hỏi: mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP. Giải đáp: chương trình OCOP có 3 mục đích chính. Khuyến khích các chủ thể sản xuất kinh doanh ở nông thôn khai thác tiềm năng về đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị truyền thống của địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn. Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đối với các nhóm sản phẩm đặc sản có lợi thế ở làng, xã trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ trên địa bàn nông thôn, nhất là chủ trọng phát triển các nghề, làng nghề truyền thống. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo ở nông thôn. Mục tiêu của chương trình đến năm 2030 đạt khoảng 4.800 sản phẩm OCOP. Ngoài mục đích phát triển kinh tế, chương trình OCOP còn có ý nghĩa trong giải quyết nhiều vấn đề quan trọng ở khu vực nông thôn, bao gồm giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, môi trường, phát triển trí tuệ sáng tạo, niềm tự hào của người dân và hình thành các tổ chức liên kết kinh tế cộng đồng bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và kiến thức tiếp cận thị trường. Phát huy nguồn lực cộng đồng như tri thức quản trị, các giá trị văn hóa truyền thống, lối sống của cư dân nông thôn, công nghệ, nguyên liệu địa phương và sự tham gia giám sát của cộng đồng. Phóng sự giảm nghèo về thông tin. Thưa quý vị và các bạn, với người dân xứ Cùa, cây riềng là loài cây trồng quen thuộc được người dân nơi đây trồng từ rất lâu. Ban đầu, loài cây này được các hộ gia đình trồng với số lượng ít để làm gia vị hàng ngày của gia đình. Nhưng thời gian gần đây, khi thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả, nhiều hộ gia đình ở xứ Cùa đã mạnh dạn đầu tư chuyển sang trồng riềng. Xin được gửi đến quý khán giả bài viết Xứ Cùa hái ra tiền từ cây riềng. Xứ Cùa không phải là tên làng, cũng không phải là tên của một xã. Cùa là một vùng đất chung của hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Cùa nằm biệt lập trong một thung lũng trên đỉnh Trường Sơn, có thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng riêng so với dải đất miền Trung đầy nắng và gió. Thiên nhiên ban tặng cho xứ Cùa vùng đất đỏ ba gian phù hợp để phát triển nhiều loài cây trồng, trong đó có cây riềng. Hiện trên địa bàn xã Cam Nghĩa có khoảng 80 hộ gia đình trồng cây riềng với diện tích hơn 10 hectare, xã Cam Chính với diện tích khoảng hơn 12 hectare. Gần 10 năm nay, gia đình anh Trần Văn Thiểm, thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa trồng cây riềng nhưng với diện tích nhỏ lẻ, phân tán. Sau khi thấy nhiều tư thương đến hỏi mua, anh Thiểm đã mạnh dạn mở rộng diện tích lên 0,3 hectare. Vừa qua, gia đình anh Thiểm cũng như nhiều nông dân ở xứ Cùa rất phấn khởi khi cây riềng bước vào vụ thu hoạch, vừa được mùa vừa được giá. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng riềng, anh Thiểm cho biết, năng suất và chất lượng của riềng tùy thuộc vào thời gian trồng. Nếu tiến hành thu hoạch sau 12 tháng kể từ khi bắt đầu trồng thì đạt năng suất khoảng 25 tấn 1 hectare. Còn nếu để kéo dài đến 18 tháng thì năng suất lên tới khoảng 35 đến 40 tấn 1 hectare. Việc tiêu thụ củ riềng cũng rất thuận lợi vì được tư thương đến thu mua tận vườn với giá 7.500 đến 8.000 đồng 1 kg. Một hộ gia đình khác ở xã Cam Chính cũng đã chuyển đổi sang trồng riềng cách đây 3 năm. Gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thôn Sơn Thanh, xã Cam Chính chia sẻ, trên diện tích 0,7 hectare đất chuyển đổi, gia đình ông trồng khoảng hơn 1.500 gốc riềng. Trung bình mỗi gốc thu hoạch khoảng 10 kg củ tươi, bán với giá 7.500 đồng 1 kg, thì mỗi năm trừ chi phí, gia đình tôi cũng thu lại khoảng hơn 100 triệu đồng. Theo kinh nghiệm của những người trồng riềng ở xứ Cùa, nên trồng riềng vào đầu mùa mưa, bằng củ hoặc bằng nhánh, chọn nơi đất có độ ẩm cao mà không úng. Trước khi trồng phải lên luống rộng 5-6 mét, xung quanh có đào mương thoát nước, dùng cuốc đào hố rộng 20 cm, sâu 10 cm, có thể dùng tro trấu hoặc phân bón lót cộng với phân lân trộn đều, bón mỗi hố mỗi nắm. Đặt củ riêng rộng xuống, lấp đất chặt xung quanh, phủ rơm khô hoặc cỏ lên trên để giữ ẩm. Cây cách cây 50 cm, hàng cách hàng 60-70 cm. Trồng xong tưới nước mỗi ngày 1-2 lần, trời mưa thì không cần tưới. Khi cây riềng bắt đầu đẻ được, tiến hành bón nhử bằng phân NPK 20-20-15, mỗi cây 100 g. Khi cây phát triển được 3 tháng, hình thành bụi, bón mỗi gốc 200 g. Trồng được 12 tháng, bón thúc để thêm 6 tháng là thu hoạch. Năng suất riềng phụ thuộc rất lớn vào thời gian trồng. Trồng càng lâu, riềng càng cay, củ càng lớn. Thông thường từ lúc trồng tới lúc thu hoạch khoảng 18 tháng là vừa. Thu hoạch xong lửa đầu nên để lại những cây bảnh tẻ và lấp đất lại, tiếp tục chăm sóc, 12 tháng sau thu đợt 2. Có thể thấy, cây riềng đang mang lại hiệu quả kinh tế và trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của bà con vùng Cùa. Tuy nhiên, việc tiêu thụ riềng lại phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên dễ gặp rủi ro nếu nguồn cung thừa do mở rộng diện tích. Do đó, để bảo đảm phát triển bền vững cho diện tích trồng riềng trên địa bàn xã Cam Chính và Cam Nghĩa, chính quyền cần quan tâm xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ để người dân yên tâm phát triển diện tích, có thêm thu nhập ổn định từ cây trồng này. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là nội dung bài viết Xứ Cùa hái ra tiền từ cây riềng. Chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.